Chủ nhật thứ hai thường niên, chủ đề: trung thành hiệp nhất trong những khác biệt của nhau. Thiên Chúa tạo dựng mỗi người, ban ân sủng và trao sứ vụ khác nhau. Ngài muốn mỗi người chu toàn sứ vụ của mình theo những gì được ban cho để xây dựng gia đình, xã hội và nhiệm thể của Đức Kitô. Nhưng rất nhiều người không hiểu sự quan phòng của Thiên Chúa. Họ lấy mình làm tiêu chuẩn để nhận xét, phê bình và đòi hỏi tha nhân phải giống họ. Hậu quả là họ phải gánh là những bất đồng ý kiến, chia rẽ và hận thù. Các bài đọc hôm nay mời gọi con người hãy nhận ra sự khác biệt trong mỗi cá nhân về quà tặng cũng như sứ vụ, để tôn trọng tha nhân và cùng nhau xây dựng nước Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, vì không biết vâng lời Thiên Chúa và tôn trọng tha nhân, Jerusalem được ví như một người vợ bị chồng là Thiên Chúa bỏ rơi và con cái bị lưu đày cực khổ các nơi. Nhưng tiên tri Isaiah nhìn thấy trước ngày Thiên Chúa sẽ đoái thương nhìn đến và nối lại tình xưa nghĩa cũ với Jerusalem, vì Ngài là Thiên Chúa trung thành yêu thương. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nêu bật một chìa khóa quan trọng để gìn giữ sự hiệp nhất và hạnh phúc trong gia đình cũng như cộng đoàn, là phải nhận ra những gì có chung và những gì khác biệt, để tôn trọng những khác biệt của nhau và cùng nhau xây dựng lợi ích chung. Mô hình lý tưởng là sự hiệp nhất giữa ba ngôi Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Mẹ Maria nhận ra ngay sự khó khăn của đôi tân hôn trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời họ. Mẹ biết chỉ một người duy nhất có thể cứu vãn tình thế là Chúa Giêsu, nhưng mẹ chỉ biết cầu cứu Chúa và nhắn nhủ các người giúp việc: hễ người bảo gì, cứ làm như vậy. Bài đọc 1: Ngươi sẽ là ngọc miền huy hoàng trong lòng bàn tay Đức Chúa. Thứ nhất, Jerusalem hoang phế sẽ được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới. Jerusalem được tiên tri Isaiah nhân cách hóa như một người vợ để chỉ nhà Israel. Jerusalem bị Thiên Chúa bỏ rơi vì đã bất trung với Thiên Chúa và bất công với tha nhân. Hậu quả là quân thù đã tiêu hủy bình địa Jerusalem và đem tất cả dân chúng đi lưu đày. Tuy nhiên, tình yêu và sự trung thành của Thiên Chúa là lý do Jerusalem được phục hồi. Thiên Chúa không đành lòng khi thấy Jerusalem bị điêu tàn hoang phế, nhưng Ngài phải sửa phạt để Jerusalem nhận ra những khuyết điểm của mình mà ăn năn sám hối và quay trở về với tình yêu đích thực. Nếu không sửa phạt, Jerusalem sẽ chết trong tội của mình và xa lìa Thiên Chúa. Trong trình thuật hôm nay, tiên tri Isaiah được Thiên Chúa cho nhìn thấy trước ngày Jerusalem được phục hồi qua lời tuyên sấm. Tới ngày Đức Chúa công chính xuất hiện tựa hừng đông, ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn đuốc. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Đức Chúa đặt cho. Ngươi sẽ là ngọc miệng huy hoàng trong lòng bàn tay Đức Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay. Thứ hai, hạnh phúc có được khi Jerusalem biết sống mối liên hệ với Thiên Chúa. Vì bất trung và không giữ các mệnh lệnh của Thiên Chúa mà Jerusalem bị mang tiếng là đồ bị ruồng bỏ, xứ sở bị mang tiếng là phận bạc duyên đơn. Nhưng một khi biết quay trở về với Thiên Chúa, Ngài sẽ yêu thương và chăm sóc Jerusalem như một người vợ yêu dấu. Lúc đó Jerusalem sẽ được chồng là Thiên Chúa gọi: ái khanh lòng ta hỡi. Xứ sở sẽ được nổi danh là duyên thắm chỉ hồng. Jerusalem sẽ được Đức Chúa đem lòng sủng ái. Chúa sẽ lập hôn ước cùng xứ sở ngươi bởi đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Khi biết sống mối liên hệ của người vợ trung thành, Jerusalem sẽ trở thành niềm vui và niềm hãnh diện của Thiên Chúa. Bài đọc 2 có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Đây là một tư tưởng quan trọng trong nền thần học về thân thể của Thánh Phaolô và là chìa khóa hiệu nghiệm để xây dựng hiệp nhất, bình an và hạnh phúc. Thánh Phaolô khuyên con người nhận ra hai đặc điểm quan trọng. Thứ nhất, những gì mọi người có chung. Để có thể sống chung và cùng nhau làm việc, con người phải nhận ra những gì mọi người có chung. Ngài liệt kê ra những điểm có chung quan trọng. Thứ nhất, một thánh thần là đấng ban những đặc sủng khác nhau cho mỗi người để xây dựng lợi ích chung và nhiệm thể của Đức Kitô. Thứ hai, một Chúa Kitô là đấng hy sinh chịu chết cho mọi người được tha tội và mang lại ơn cứu độ cho mọi người. Tất cả chúng ta là những chi thể của một nhiệm thể là Đức Kitô. Thứ ba, một Thiên Chúa là đấng dựng nên và quan phòng mọi sự trong mọi người. Mỗi ngôi vị của ba ngôi Thiên Chúa tuy thi hành một sứ vụ khác nhau, nhưng cả ba cùng chung một mục đích là mưu cầu lợi ích cho con người. Thứ tư, chỗ khác Thánh Phaolô còn liệt kê thêm các tín hữu chỉ có một phép rửa, một niềm tin vào ba ngôi Thiên Chúa và được tiền định để hướng về cùng một đích điểm. Thứ hai, những gì mọi người khác nhau. Bên cạnh những gì con người có chung, họ còn có rất nhiều khác biệt. Thứ nhất, mỗi người được ban các đặc sủng khác nhau. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ thì được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ. Người thì được ơn nói tiên tri. Kẻ thì được ơn phân định thần khí. Kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Thứ hai, đặc sủng khác nhau dẫn tới những ơn gọi khác nhau. Giáo sư để giảng dạy, cha xứ để chăm sóc và linh hồn cho dân, giáo dân để cung cấp nhân lực và giúp đỡ cho xã hội và giáo hội, bác sĩ để chữa lành. Mỗi người một công việc khác nhau, không có ơn gọi nào quan trọng hơn ơn gọi khác, nhưng tất cả đều góp phần trong việc xây dựng lợi ích chung. Thứ ba, mỗi người được tạo thành cách khác nhau, về phái tính, về tính khí, về cơ thể. Thứ tư, ngoài ra mỗi người còn sống trong môi trường và những nền văn hóa khác nhau, được nuôi dưỡng, dạy dỗ và trưởng thành trong những gia đình khác nhau. Chúng ta không thể nào tìm được hai cá nhân giống nhau về mọi phương diện. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ bắt tha nhân phải suy nghĩ và hành xử giống mình về mọi phương diện. Phúc âm, người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Trình thuật hôm nay bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng của Chúa Giêsu và là phép lạ đầu tiên trong Tin Mừng Thánh Gioan. Đây là phép lạ quan trọng vì nó khơi mào kỷ nguyên của Đấng Thiên Sai. Chúa Giêsu tỏ uy quyền và sự quan tâm của Ngài cho Đức Mẹ, cho các môn đệ và cho dân chúng để họ tin vào Ngài. Có ba phản ứng khác nhau trong trình thuật hôm nay. Thứ nhất, phản ứng rất tinh tế của Đức Mẹ. Mẹ Maria tuy cũng là khách dự tiệc, nhưng mẹ không giống như đa số khách dự tiệc đến để ăn. Mẹ là người đầu tiên nhận ra hoàn cảnh khó khăn của đôi tân hôn. Mẹ hiểu biến cố hết rượu trong ngày cưới sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của đôi tân hôn. Nên mẹ đến cầu cứu với Chúa Giêsu cho đôi trẻ và nói với con mình, họ hết rượu rồi. Sự kiện mẹ chọn đến thưa chuyện với Chúa Giêsu chứng minh hai điều: niềm tin của mẹ vào uy quyền của Chúa Giêsu. Mẹ biết Chúa Giêsu là người duy nhất có thể cứu vãn tình thế cho đôi trẻ. Thứ hai, mẹ không truyền lệnh nhưng cầu cứu để Chúa Giêsu tự do đáp trả. Sau đó mẹ ra ngoài bếp và nhắn nhủ những người giúp việc một điều quan trọng: người bảo gì, xin các anh cứ việc làm theo. Thứ hai, phản ứng của Chúa Giêsu khi nghe lời mẹ cầu cứu. Đức Giêsu trả lời: thưa bà, chuyện đó có can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Giờ của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan là giờ mà Ngài được vinh quang khi bị treo trên thập giá. Toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu trên dương thế đều hướng về giờ này. Thoạt nghe câu trả lời của Chúa Giêsu, nhiều người có thể cho là Ngài bất hiếu, nhưng họ cần phải suy xét thêm. Trong cuộc đời, mỗi người có một sứ vụ Thiên Chúa trao để chu toàn và một thời gian cố định để chu toàn sứ vụ đó. Chúng ta đừng bao giờ bắt người khác phải thi hành sứ vụ đó theo lời yêu cầu và thời gian của chúng ta. Đây là chìa khóa để giữ bình an, hiệp nhất và hạnh phúc gia đình. Lời nhận xét của người quản tiệc là một ví dụ khác cho việc đừng bắt người khác phải luôn theo truyền thống, vì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Ông trách tân lang: ai cũng thích rượu ngon trước, và khi khách đang ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho tới bây giờ. Thứ ba, phản ứng của những người giúp việc. Trình thuật kể ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục của người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Chúa Giêsu bảo người giúp việc: các anh đổ đầy nước vào chum đi. Đây không phải là một lệnh truyền dễ thi hành, vì phải ra đi kín một lượng nước lớn trong ngày lễ cưới. Nhưng họ đã vâng theo lệnh truyền của Chúa và đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Lại một lệnh truyền không dễ làm, vì đòi hỏi một niềm tin. Nhưng họ vâng lời và đem cho ông quản tiệc. Kết quả, khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết rượu từ đâu ra, chỉ có gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và hỏi: tại sao giữ rượu ngon cho đến giờ này? Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải tránh thái độ tự tôn, cho mình có thể làm mọi việc mà không cần sự giúp đỡ của tha nhân. Chúng ta cũng phải tôn trọng sự khác biệt của người khác. Đừng bao giờ bắt họ phải giống mình trong cách nhận xét, trình bày và giải quyết các vấn đề. Điều chúng ta có thể làm là trình bày sự thật và mời gọi con người đáp trả, nhưng phải để cho tha nhân suy nghĩ và tự do đáp trả theo hoàn cảnh và thời gian của họ. Chúng ta đừng vội kết tội và đoạn tuyệt với tha nhân vì họ đã không nhận ra sự thật và làm theo ý muốn của chúng ta. Amen.